Đại bằng hữu. Đối với Đức Phật, Đại Đức Ananda có những vai trò cố định như sau. 1. Dâng nước uống, nước xài, lạnh nóng. 2. Dâng tâm sữa răng cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ. 3. Bóp tay chân. 4. Đấm lưng. 5. Lau quét hương thất và xung quanh thất. Đêm đêm, Đại Đức Ananda luôn luôn tỉnh thức và phục dịch rất mực chu đáo, đúng với tôn ý Đức Phật. Tương truyền rằng Đại Đức tay cầm đèn lớn đi tuần quanh hương thất mỗi đêm 8 lần. Đại Đức nổi tiếng là người chu đáo, thông minh và có óc thẩm mỹ. Bất cứ việc gì một khi được giao phó là Đại Đức hoàn thành tốt đẹp. Chẳng hạn như có một lần vua Ba Tư Nạc phát tâm cúng dường thực phẩm thường trực Đức Thế Tôn và yêu cầu ngài thường xuyên quang lâm thành nội. Đức Phật nhã nhặn từ khước: Muôn tâu, thông thường chư Phật là người của quần chúng, do đó Như Lai không thể nhận được thực phẩm tại một địa điểm cố định. Đức vua bạch thêm: Bạch Đức Thế Tôn, nếu vậy xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ định một vị đại diện hướng dẫn chư tăng vào thành nội cho đệ tử cúng dường. Đức Phật chỉ định Đại Đức Ananda. Những ngày đầu Đức vua đích thân cúng dường rất chu đáo, nhưng lần hồi về sau vì đa đoan công vụ, Đức vua mệt mỏi dậy trễ, chư tăng đến mà chẳng ai dám đánh thức. Hơn nữa Đức vua lại quên không chỉ định người đại diện chính thức, do đó một số đông chư tăng đã phải ra về, chỉ có Đại Đức Ananda còn kiên nhẫn ở lại. Sự kiện xảy ra nhiều ngày như vậy. Một hôm Đức vua đích thân cúng dường nhưng chẳng thấy chư tăng đâu cả ngoại trừ Đại Đức Ananda. Đức vua vô cùng phiền não. Một buổi chiều, nhà vua đến chùa lấy Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chư tăng đã xem thường lời thỉnh cầu của đệ tử. Đệ tử chuẩn bị thực phẩm nhiều trăm phần để cúng dường, thế mà chỉ có một mình Đại Đức Ananda đến nhận. Đức Phật an ủi: Muôn tâu, chư tăng không được quen biết và thân thiện nhiều với hoàng gia, cho nên mới có hành động như vậy. Xin bệ hạ đừng phiền. Riêng Ananda là con người tự trọng, hiểu biết và chịu đựng. Một mẫu người như vậy quả thật khó kiếm. Một lần khác, Đức vua Ba Tư Nạc yêu cầu Đức Phật chỉ định Đại Đức Ananda dạy bảo cho hoàng hậu Malika và công chúa Kwasa Phakhatika. Hoàng hậu rất mực chú tâm và chuyên cần học đạo, nhưng công chúa thì ơ thờ, học lấy lệ. Đại Đức Ananda đem chuyện này bạch Phật. Đức Phật dạy: Này Ananda, thiền ngôi đối với người không trì hành thì quả thật vô ích. Nó vô ích như loài hoa có sắc mà không hương. Thiền ngôi chỉ có ích thiết thực đối với người biết trì hành. Cũng như loài hoa vừa có màu sắc thắm tươi, vừa có hương thơm ngào ngạt. Ananda, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết dạy sẽ trở thành vô ích nếu người nghe không thực sự phụng hành. Còn trái lại, tích cực phụng hành thì chánh pháp sẽ vô cùng ích lợi. Nói đến tình thương yêu quý kính của Đại Đức Ananda đối với Đức Phật thì quả thật không có văn tự nào phản ánh trung thực và diễn tả trọn đầy. Vì tấm tình của Đại Đức là một thứ tình cao vời như đỉnh tuyết sơn, trong suốt ngọc pha lê và đẹp dịu dàng như ánh trăng ngà trên bãi bể. Đại Đức sẵn sàng hy sinh tánh mạng cho Đức Phật, một sự hy sinh bằng tình nguyện, bằng quan hỷ, bằng tất cả rung cảm của con tim và sáng suốt của khối óc. Một bằng chứng hùng hồn và cảm động nhất, đó là lần Đề Bà Đạt Đa cấu kết với vua A Xà Thế phục rượu voi Nalagiri, sai nó giết Phật. câu chuyện như vậy. Hôm ấy, bình minh rạng rỡ, nhưng giọt sương mai còn lấp lánh ít nhiều trên ngọn cỏ. Gió mai thổi nhẹ nhẹ hơi sương. Đức Phật và Đại Đức Ananda vào thành khất thực. Một tín nữ đang để bát cho ngài, thì bỗng dưng dân chúng ùn ùn kéo nhau chạy loạn. Tiếng kêu la thất thanh của dân chúng, tiếng trống dồn dập của voi sai thi nhau vang rền rùng rợn. Họ chạy đạp bừa lên nhau thoát nạn, người và vật ngổn ngang trên đất. Đức Phật im lặng tiến về hướng voi sai một cách bình thản. Ngay lúc ấy, Đại Đức Ananda tiến thật nhanh đến phía trước Đức Phật, đứng án ngữ trong tư thế sẵn sàng hy sinh. Trước cử chỉ cao quý ấy, Đức Phật dạy: Ananda, hãy lùi lại sau, đừng quá lo sợ cho Như Lai. Bạch Thế Tôn, tính mạng của Thế Tôn có giá trị tuyệt đối, sự sống của Thế Tôn là nguồn hạnh phúc lớn của chúng sanh. Đức Thế Tôn không thể bị hại trong lúc này. Vả lại, sinh mạng của đệ tử không đáng là bao, xin cho đệ tử được hy sinh một vật không đáng giá để duy trì một giá trị tuyệt đối, như bỏ đi một cục đá để bảo tồn một viên ngọc quý. Không nên đâu A Nan, Như Lai đã trọn đầy ba la mật hạnh, không ai có thể gây thương vong cho Như Lai, trừ phi Như Lai chấp nhận. Mặc dù Đức Phật dạy như vậy, nhưng vì quá lo ngại cho tính mạng của Đức Thế Tôn, A Nan vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Đức Phật dùng thần thông di chuyển Ananda ra phía sau. Liền khi ấy, voi Nalagiri đã chạy sòng sọc đến gần Đức Phật, trong tiếng kêu la thất thanh tuyệt vọng của số đông. Phật tử đồng lúc vang lên như báo hiệu đây là lần gặp gỡ sau cùng giữa họ và Đức Phật. Trong giây phút thập tử nhất sanh ấy, Đức Phật trải lòng từ bi và nhìn thẳng voi dữ. Nalagiri khựng lại như đụng phải bức tường sắt. Sự hung dữ say xưa đã biến mất, nhưng cho sự tỉnh táo hiền lành, một thay đổi toàn diện như hai thái cực. Lửa hung dữ đã bị nước từ bi dập tắt. Nalagiri quỳ xuống chân Đức Phật. Đức Phật rờ đầu voi và phủ dụ: Nalagiri ơi, sở dĩ ngươi mang thân thú là do ác nghiệp tiền kiếp. Giờ đây ngươi không nên gây thêm trọng nghiệp bằng ác ý muốn làm hại Như Lai. Ngươi sẽ trả quả vô cùng cay đắng trong vô số lượng kiếp nếu ngươi chưa chịu hồi tâm. Nalagiri cúi đầu im lặng, rồi lấy dòi áp nhẹ vào chân Đức Phật, tỏ thái độ nhận lỗi, ăn năn. Trước quay thần Đức Phật, quần chúng vô cùng kinh ngạc và kính phục. Để tỏ lòng quy ngưỡng, họ quan hô vang dội cả một góc trời và cúng dường tràn qua hương liệu tràn ngập dưới chân ngài. Một lần khác, Đức Phật bị bệnh cảm tỳ. Đại Đức Ananda đích thân nấu cháo cúng dường. Vì Đức Phật thường dạy cháo là bón thuốc trị bệnh cảm rất kiến hiệu, Đức Phật hỏi: A Nan, ngươi làm sao có cháo này? Bạch Thế Tôn, đệ tử nấu lấy. A Nan, tại sao ngươi làm như vậy? Ngươi đã hành động không xứng đáng, không thích hợp với đời sống sa môn. Ngươi quên rằng bậc xuất gia không có quyền tự mình nấu nướng. Ngươi hãy đem đổ đi. Như Lai không dùng cháo của ngươi đâu. Đại Đức Ananda cúi đầu thinh lặng, không dám thốt một lời, dù là lời biện bạch. Một lần khác, Đức Phật bị bón, ngài muốn dùng thuốc tiêu sổ. Đại Đức Ananda lập tức đi tìm danh y Achiwaka Romarapacha, cho biết tôn ý ấy. Vị danh y khuyên nên để Đức Phật nghỉ dưỡng sức một vài hôm. Đại Đức Ananda thi hành lời khuyên một cách nghiêm chỉnh. Sau đó Đại Đức bèn trở lại tìm danh y. Vị này trao cho Đại Đức ba cánh sen có rắc bột thuốc. Sau khi ngửi vào, Đức Thế Tôn sổ được 3-4 lần. Một lần khác, Đức Phật vừa bình phục vì chứng cảm nặng tại chùa Nigorotha, xứ Ca Bì La Vệ. Đức vua Mahanama vào bái kiến và bạch hỏi những vấn đề vô cùng khó khăn như thiền định, quan có trước Huệ Minh Sát hay Huệ Minh Sát có trước thiền định? Đại đức Ananda quá lo ngại cho sức khỏe của Đức Phật, nên níu tay Đức Vua kéo ra ngoài, đích thân giải đáp. Một lần khác, lúc ngụ tại thành Vesali, Đức Phật bình nặng. Ngài dùng năng lực tinh tấn và nhẫn nại để làm giảm thiểu cơn đau, và cuối cùng được hoàn toàn bình phục. Đại đức Ananda bạch Phật về tâm trạng của mình như sau: Bạch Đức Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn thọ bình, thân xác đệ tử héo hon như đọt khổ hoa bị cháy nắng. Đệ tử có cảm tưởng trời đất tối tăm sụp đổ. Đệ tử tuyệt vọng, nhưng cố tự trấn tĩnh rằng: Không sao đâu, Đức Thế Tôn chưa có nhập diệt, vì Ngài chưa triệu tập hội tăng già và chưa thuyết minh di giáo tối hậu. Những sự kiện vừa kể chứng minh cụ thể rằng Đại Đức Ananda đối với Đức Phật chẳng những là một thị giả, mà còn là một đại bằng hữu, một tấm tình tuyệt vời, một tâm hồn chí thiện. Nói đến Đại Đức Ananda, chúng ta không thể bỏ qua đức tính thông minh và óc thẩm mỹ. Chính nhờ những nét độc đáo này mà Đại Đức đã trở thành một cộng sự viên đắc lực của Đức Phật. Điển hình là việc sáng chế giáo phục. Câu chuyện như vậy: Một lần nọ, Đại Đức theo Đức Phật qua tỉnh Dakshinagiri. Đức Phật nhìn thấy thửa ruộng của nông dân xứ Magatha vuông dài, bốn cạnh bằng nhau, lại thêm có những đường nhỏ thông ngang dọc, trông rất đẹp mắt. Bèn hỏi Đại Đức Ananda: Này Anan, ngươi có thể chế biến giáo phục cho chư tăng theo hình thức thửa ruộng này được không? Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử sẽ cố gắng. Sau đó, Đại Đức Ananda đã cắt may được một mẫu y có hình thức như thửa ruộng để trình Đức Phật. Đức Từ Phụ vô cùng hoan hỷ và chính thức ban hành giáo phục cho chư tăng. Nhân tiện, Đức Phật khen ngợi Đại Đức Ananda giữa tăng chúng: Này các tỳ kheo, Ananda là người thông minh, có óc thẩm mỹ, trí lực bén nhạy, có khả năng hiểu biết toàn diện những điều Như Lai chỉ nói vắn tắt. Còn nói đến Đức Tri Túc thì Đại Đức Ananda quả thật là một người xứng đáng, khả kính và mực thước. Câu chuyện xảy ra sau khi Đức Phật tịch diệt như vậy. Một hôm, theo di ngôn của Đức Phật, Đại Đức sang xứ Kosambi bằng đường thủy nhằm tuyên phạt phạm án Đại Đức Chana, một vị tỳ kheo ương ngạnh khó dạy. Rời thuyền, Đại Đức đi đường bộ và tạm nghỉ tại vườn thượng uyển của Đức Vua Udena. Lúc bấy giờ, Đức Vua và Hoàng Hậu đang ngự nơi ấy. Hoàng Hậu được biết Đại Đức Ananda quang lâm, rất lấy làm hoan hỷ. Đại Đức nói đạo cho lệnh bà nghe. Lệnh bà phát tâm trong sạch cúng dường Đại Đức Ananda 500 bộ y. Hay tin, nhà vua chỉ trích Đại Đức Ananda nặng lời. Đến khi có cơ hội gặp Đại Đức, nhà vua phán: Bạch Đại Đức, nghe nói chánh cung có cúng dường 500 bộ y cho Đại Đức có phải không? Muôn tâu có, và bần đạo đã nhận tất cả. Đại Đức nhận làm chi mà nhiều quá vậy? Để chi cho những vị nào y phục đã cũ rách. Y cũ rách để làm gì?
Để làm trần.
Trần cũ để làm gì?
Làm giải trải đơn.
Giải trải đơn cũ làm gì?
Làm giải lau bát.
Giải lau bát cũ để làm gì?
Làm giải lau sàn.
Giải lau sàn cũ làm gì?
Làm giải lau chân.
Giải lau chân cũ làm gì?
Làm giải lau bụi.
Giải lau bụi cũ làm gì?
Đem nhồi chung dưới đất sét tô vách tường.
Đức Vua Udena vô cùng hoan hỷ và cúng dường thêm 500 bộ nữa, vì cho rằng các bậc thích tử rất tri túc, không bừa bãi phung phí. Ngoài đức tính tri túc, Đại Đức Ananda còn nổi tiếng là người nhớ ơn. Đại Đức chẳng những nhớ ơn người lớn mà còn biết ơn kẻ nhỏ. Có một lần, Đức Vua Basenadi cúng dường Đại Đức bằng 100 bộ y.
Nhớ đến Môn Đệ đã từng phục dịch Đại Đức trong mọi công tác vô cùng tích cực, nên Đại Đức ban thưởng tất cả cho vị ấy. Vị này quả thật xứng đáng, khả kính, khả ái, không phụ lòng thầy. Nên sau khi nhận y, liền đem tất cả cúng dường lại cho chư tăng. Nhân câu chuyện này, một số tỳ kheo bạch hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, vị Tu Đà Hường còn tư vị hay không? Này các tỳ kheo, trường hợp như thế nào? Sau khi các vị tỳ kheo bạch rõ sự kiện, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, sự tư vị không có nơi A Nan. Sở dĩ A Nan hành động như vậy là vì nhớ ơn người đã có công với mình. Các tỳ kheo này, bậc trí giả lúc nào cũng nhớ ơn và luôn luôn tìm dịp báo ơn. Lệnh bà Maha Bajabati. Đại Đức Ananda còn có tính hay thương người, thấy ai khổ là chịu không được và sẵn sàng giúp đỡ tùy khả năng, không phân biệt thân sơ, nam nữ. Câu chuyện điển hình như sau. Vị mẫu Maha Bajabati rất mực thương yêu và quý kính Đức Phật. Để thể hiện tình cảm sâu đậm ấy, lệnh bà tự kiểm và nhận thấy rằng từ ngày Thế Tử thành Phật, trong hoàng gia Thích Tộc có người hiến cúng lễ vật, có người rủ áo đi tu, riêng mình thì chưa làm được việc thiện nào cụ thể. Nghĩ xong, lệnh bà tự chọn cho mình một công tác là tự tay canh cưỡi dệt vải và cắt may một bộ y thật tốt để cúng dường Đức Phật. May xong, lệnh bà đến chùa bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì mẫu tự tay canh cưỡi dệt vải và cắt may bộ y này để cúng dường, xin Đức Thế Tôn từ bi thọ dụng. Thưa vị mẫu, xin vị mẫu cúng dường đến vị khác, Như Lai đã có y đủ dùng rồi. Lệnh bà tha thiết năn nỉ 3 lần, nhưng Đức Thế Tôn vẫn một mực khước từ. Lệnh bà vô vàn buồn tủi. Nhớ thuở nào khi Đức Phật còn ấu thơ, lệnh bà ẩm bồng, nâng niu, hung hít, cưng như ngọc, quý như vàng. Càng nghĩ càng tủi, cầm lòng không được, lệnh bà vừa khóc kể, vừa ôm bộ y đến chỗ ở Đại Đức Xá Lợi Phất, kể hết sự tình và yêu cầu Đại Đức quan hỷ thọ nhận. Mặc dù thông cảm cảnh ngộ và tâm trạng lệnh bà, song Đại Đức khước từ và đề nghị lệnh bà cúng dường cho vị khác. Nhưng câu chuyện được ghi nhận là không có vị nào thọ y của lệnh bà. Cuối cùng, Đức Phật cho triệu tập tăng chúng và khuyến khích lệnh bà cúng dường đến chư tăng do Đại Đức Akachi đại diện nhận. Đồng thời, Ngài an ủi khích lệ và tán thành đạo tâm tuyệt đối trong sạch của lệnh bà, khiến lệnh bà chẳng những hết tuổi thân mà còn vô cùng hoan hỷ. Nhân câu chuyện này, Đức Phật giải thích về cung cách bố thí. Thưa vị mẫu, bộ y mà vị mẫu vừa cúng dường gọi là tăng thí trong sự chứng minh của Như Lai, một vị Phật tổ. Cách thí này phước báo to lớn vô cùng, to lớn hơn cúng dường đến cá nhân, dù cá nhân ấy là Như Lai. Vị mẫu ơi, sở dĩ Như Lai không thọ y của vị mẫu không phải Như Lai muốn làm khó hay làm buồn lòng vị mẫu, mà sự thật chỉ vì Như Lai muốn cho vị mẫu được thật nhiều công đức. Đức Phật nhìn sang Đại Đức Ananda và dạy: Anan, người khẩn cầu Như Lai thọ y của vị mẫu bằng cách gợi lại mối tình dưỡng dục tuyệt vời mà vị mẫu dành riêng cho Như Lai thuở ấu thời, điều này Như Lai không phủ nhận. Do đó, Như Lai đã triệu tập tăng chúng và hướng dẫn vị mẫu cúng dường đến đoàn thể thay vì cá nhân. Sự cúng dường đến tập thể có giới đức thì phước báo thật là vô lượng. A Nan này, cá thể thì có 14 hạng: 1. Bậc chánh đẳng chánh giác; 2. Bậc độc giác Phật; 3. Bậc A La Hán; 4. Bậc đang hành đạo để đắc quả A-la-hán; 5. Bậc A-na-hàm; 6. Bậc đang hành đạo để đắc quả A-na-hàm; 7. Bậc Tư-đà-hàm; 8. Bậc đang hành đạo để đắc quả Tư Đà Hàm. 9. Bậc Tu Đà Hường. 10. Bậc đang hành đạo để đắc quả Tu Đà Hường. 11. Tu sĩ ngoại đạo đã diệt ái dục. 12. Phàm nhân có giới đức. 13. Phàm nhân không giới đức. 14. Loài súc sanh. Này A Nan, thực phẩm mà ngươi cho đến súc sanh vẫn được phước báo to lớn. A Nan, có lần Như Lai nói với một du sĩ ngoại đạo rằng: dù đổ nước rửa bát với ý định bố thí cho những loại thấp sinh vẫn được phước nhiều. Do đó, sự bố thí từ người có giới đức trở lên đến bậc chánh đẳng chánh giác thì phước báo lại càng to lớn hơn. Tuy nhiên, phước báo của cá thể thì vẫn là phước tương đối giới hạn, còn phước của tập thể thí thì tuyệt đối vô hạn. Này A Nan, đến thời mạt pháp sẽ không còn bậc xuất gia có giáo phục và giới đức mà chỉ có hình thức tối thiểu để ghi nhận mà thôi. Chẳng hạn như quấn dải vàng trên cổ, buộc chỉ vàng nơi cườm tay hoặc trên búi tóc. Mặc dầu vậy, sự bố thí đến hình thức tăng ấy cũng được phước vô lượng, miễn là tác ý hướng vọng tăng già. Đức Thế Tôn an ủi thêm vị mẫu: thưa vị mẫu, do đó sự cúng dường hôm nay của vị mẫu là sự cúng dường đến tập thể. Quả thật vị mẫu là người đại phước đại duyên, vì nó đánh dấu một thắng lợi lý trí. Nguyên vị mẫu đã phát tâm muốn xuất gia theo Phật ngay từ lúc ngài còn ngụ tại chùa Vigorotharama, xứ Ca Bì La Vệ. Nhưng Đức Phật khước từ. Linh Bà không thối chí nản lòng, cứ tiếp tục khẩn cầu nhiều lần, nhiều lượt, nhưng Đức Phật vẫn không đổi ý. Mãi đến khi Đức Phật ngự sang xứ Vesali và tạm ngụ tại Bida Gajasala, Trừng Đại Lâm, thì Linh Bà cùng với một số đông công nương thích tộc phát đại nguyện xuất gia làm tỳ kheo đi. Tất cả đồng loạt thí phát, đắp y cà sa, đi chân đất từ Ca Bì La Vệ đến Vesali, khoảng đường dài 200 cây số. Mặc dù đôi chân dương giả đã bị xưng phồng, Lệnh Bà và hàng công nương vẫn vào bái kiến Đức Phật xin phép xuất gia. Đức Phật vẫn không chấp thuận. Lệnh Bà vô cùng buồn tủi, bèn ra đứng ngoài gian rừng Đại Lâm khóc than thảm thiết. Đại đức Ananda thấy vậy động lòng, bèn an ủi Lệnh Bà dằn cơn sầu khổ. Đại đức vào bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, Lệnh Bà Gotami, vị mẫu của Thế Tôn, đã tự động thí phát, đắp y cà sa, thân hình tiều tụy, nét mặt bơ phờ, hai chân sưng phồng vì đi bộ từ Ca Bì La Vệ. Mặc dù vậy, Linh Bà vẫn không nghĩ đến sự cực khổ, đau đớn, mà chỉ cầu mong được xuất gia. Bạch Đức Thế Tôn, Linh Bà là người có nhiều công ơn, đã thay từ mẫu cho Đức Thế Tôn những dòng sữa ấm. Xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi mẫn, cho phép Linh Bà được xuất gia theo sở nguyện. Một phút im lặng, Đức Phật dạy: này A Nan, vị mẫu có nhiều công ơn đối với Như Lai, điều này Như Lai vẫn hằng tâm niệm. Nhưng A Nan cũng đừng quên rằng Như Lai là chỉ pháp vương, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với giáo đoàn, giáo sử, và càng không thể lẫn lộn giữa vấn đề tình cảm và lý trí. Do đó, Như Lai phải tuyệt đối vô tư. Này A Nan, nếu ví giáo đoàn tăng già như thửa ruộng thì sự có mặt của ni chúng sẽ là loài sâu bọ làm hại mùa màng. Này A Nan, Như Lai đã từng dạy rằng nữ giới là phiền trượt của phạm hạnh. A Nan ơi, nữ chánh pháp của Như Lai có thể tồn tại và thành hành 1000 năm, nhưng khi có ni chúng thì thời hạn ấy sẽ bị giảm thiểu còn phân nửa. Hãy cho thông qua chuyện ấy, A Nan chớ nên sốt sắng khẩn cầu mà sẽ có điều bất lợi về sau. Nhưng hình ảnh vô cùng tiều tụy, xác xơ với nét mặt bơ phờ và đôi chân sưng húp của vị mẫu trong bộ y cà sa dính nhiều bụi đất đã khiến đại đức chạnh lòng thương cảm. Bạch Đức Thế Tôn, nữ giới nếu được xuất gia đúng chánh pháp có thể đắc được thánh quả hay không?
Có thể được, không trở ngại.
Bạch Đức Thế Tôn, nếu vậy xin Đức Thế Tôn từ bi chấp thuận cho dì Bảo xuất gia.
Qua một phút im lặng nữa, Đức Từ Bi phán dạy: Này A Nan, nếu dì Mẫu chịu nghiêm hành tám trọng pháp thì Như Lai có thể chấp thuận. Tám trọng pháp ấy là: Một, tỳ kheo ni dù có 100 tuổi đạo cũng phải đảnh lễ, đứng dậy tiếp trước và phụng sự xứng đáng đối với tỳ kheo tăng dù mới xuất gia trong ngày.
Hai, không được nhập hạ tại địa điểm không có tỳ kheo tăng.
Ba, phải tự hành lễ phát lộ và sau đó phải đến thỉnh giáo với tỳ kheo tăng trong mỗi định kỳ nửa tháng.
Bốn, phải tự hành lễ tự tứ và sau đó phải đến xin hành lễ với tỳ kheo tăng.
Năm, nếu phạm tăng tạng phải chịu thọ phép Manatta 15 ngày thay vì 7 ngày nơi hai giáo hội.
6. Giới tử ni trước khi xuất gia phải nghiêm trì lục giới suốt thời gian hạn định 2 năm và phải được hành lễ thọ cụ túc giới nơi lưỡng phái giáo hội.
7. Không được nặng lời chỉ trích hoặc mắng chửi tỳ kheo tăng.
8. Không có quyền giáo huấn tỳ kheo tăng mà chỉ có tỳ kheo tăng mới đủ thẩm quyền giáo huấn tỳ kheo ni.
Này A Nan, đây là tám trọng pháp mà ni giới phải nghiêm hành suốt đời.
Đại đức Ananda thuật lại tất cả cho vị mẫu nghe và chờ xem phản ứng. Linh bà vô cùng hoan hỷ, có cảm tưởng như cô gái đẹp tắm rửa sạch sẽ, điểm trang lộng lẫy, đầu đội tràng hoa, thì thử hỏi làm sao Lệnh bà không vui mừng cho được. Lệnh bà bạch với đại đức Ananda là sẽ trọn đời nghiêm hành bát kính pháp.
Đức Phật cho Lệnh bà và 500 công nương thích tộc được xuất gia thọ cùng túc giới. Đây là khởi đầu cho trang ni sử trong Phật giáo.
Tại sao Đức Phật có tôn ý không cho nữ giới xuất gia? Điều này được trả lời dứt khoát và minh bạch qua thái độ không chấp thuận lời khẩn cầu của dì mẫu.
Ngài lo xa, ni giới sẽ gây nhiều trở ngại cho bản thân cũng như tha nhân. Chẳng hạn, tỳ kheo ni không thể bảo vệ an ninh cho chính mình. Do đó, ni chúng không có quyền sống biệt lập mà phải luôn luôn đặt dưới sự giáo huấn và giám hộ của tỳ kheo tăng. Sự liên đới trách nhiệm này là một trở ngại lớn cho cả hai giới. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bất khả kháng, Đức Thế Tôn cũng hoan hỷ chấp thuận với những điều kiện trên.
Qua bát kính pháp, chúng ta phải nhận rằng tôn ý Đức Phật không cho phép nữ giới xuất gia, nhưng chế định giới luật vô cùng khó khăn để ni giới không phát triển được, và cuối cùng giáo đoàn ni bộ không còn nữa. Sự kiện đã xảy ra đúng như dự liệu, nghĩa là sau khi Đức Phật tịch diệt, không có đoạn kinh nào đề cập đến ni giới. Mãi cho đến triều đại A Dục Vương, giáo đoàn ni bộ mới tái xuất hiện. Một điều quan trọng khác, tưởng cũng nên biết, đó là nghi thức và cung cách cho nữ giới xuất gia. Theo luật định, một vị tế độ chỉ có quyền cho một giới tử ni xuất gia và sau đó phải nghỉ một năm, nghĩa là cách năm mới được phép cho xuất gia. Với điều kiện này, dù muốn dù không, giáo đoàn ni bộ cũng phải đi đến chỗ tự diệt. Giả lại tôn ý Đức Phật chỉ muốn nữ giới giữ vai trò tiếp liệu, tỳ kheo tăng là chiến sĩ mà Đức Phật là vị tổng tư lệnh tối cao.